Mời này chúc niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2014. Chúng ta nhớ là trong thời giao tiếp giữa cũ và mới, có những nhà thơ họ sử dụng ngôn ngữ nó pha trộn cách điệu giữa mới và cũ, và đa phần là cái thế hệ của mình vào trước 75 á, vào những năm để thất dường như đã học mấy bài thơ đó rồi nghe. Tức là những bài của bà Nguyễn Thanh Quang, các vị còn nhớ chứ hả? Chừng như bà Nguyễn Thanh Quang không có nhiều bài lắm đâu, phải không? Chừng năm mấy bài chứ đó, Thăng Long Hoài Cổ, rồi Qua Đèo Ngang. Và cái chất thơ của bà nó có cái vẻ thanh thoát, cao quý, và chữ dùng nó rất là tao nhã. Âm vận thơ thì khá hay, nhưng mà nếu người ta dùng cái cách phân tích về tu từ học đó, thì bà thơ bà đâu có hay chi lắm. Ví dụ như tạo hóa gây chi cuộc hí trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương, đó là bài Thăng Long Ngoài Cổ phải không? Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đá vẫn tơi gan cùng tuế nguyệt, nữ còn cao mặt với tang thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Thế nhưng mà cái điều nó rất là dễ thương đó là mình đọc lên, mình nghe lòng mình nó bồi hồi, nó có chất thơ. Trong khi đố mà các em bây giờ nó đọc không biết. Ví dụ như dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nó biết nói cái quỷ gì đó, gì hồn thu thảo. Hồn có nghĩa là buồn, thưa các vị. Rồi ngay câu đầu như tạo hóa gây chi cuộc hí trường, rồi thưa các vị là nó đã mang cái âm Hán Việt trong đó rất là đậm đà. Cuộc hí trường thì cái từ dùng nó đâu phải là hay. Hí trường nó là sân khấu, cuộc sân khấu. Thì nó dư chữ rồi. Cái trò đời rất là sân khấu. Đến nay thấm thoát mấy tinh sương, đến nay đã qua bao nhiêu năm dài rồi. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo là cái dấu vết của những bánh xe do vua chúa hoàng phi cung tần ngày xưa đi trên những con đường mòn của Thăng Long ngày xưa. Nó cỏ thu nó mọc đầy, cỏ thu nó đã đổi màu do gì? Do gì cuối mùa thu rồi nó xác xơ, nó khô héo, cho nên gọi là hồn chứ không phải hồn là hồn hồn phách. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương, tức là cái nền của thành quách ngày xưa bây giờ không còn thành quách nữa, mà chỉ còn bóng chiều tà thôi. Tịch dương là chiều tà. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, tức là đá nó vẫn còn lăn lóc, nó còn y như vậy, nó không đổi thay chi. Khi năm tháng đi qua, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tang thương. Nước á, thì sóng gợn, cho nên bà thấy cái nét nó nhăn nhó, nó đau thương đối với cái cảnh đổi thay của đời sống. Nước còn cao mặt với tang thương. Rồi nghìn năm gương cũ soi kim cổ, là ngàn năm cái tấm gương của những hoàng đế, của những triều đại đi ngang qua đó, nó là cái mảnh gương để cho người sau thấy về cái cuộc đời rất là vô thường. Xưa nay nó là như vậy, đến rồi đi. Dù cho hoàng cung lộng lẫy, rồi có lúc cũng là gạch ngói vụn. Dù cho là hoàng đế quyền quy, thế nhưng mà có lúc cũng ra tro. Cho nên ngàn năm vương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường, nhìn thấy cảnh tí đó, rồi ta là người chiêm ngưỡng nó, ngắm nhìn nó, tham quan nó, cũng thấy đứt từng đoạn ruột. Đoạn trường là đứt ruột nghe, tức là não lòng đó. Đọc thì nó rất là hay, tại vì âm vận nó rất là thi ca. Thế nhưng mà thưa các vị, nó rất là pha trộn giữa tân cổ giao duyên á, cho nên người ta khó hiểu vô cùng. Rồi sau đó chừng khoảng chừng năm 30 năm gì đó, cái thời tiền chiến đó, các vị còn nhớ một nhà thơ nữ, ngân gian nữ sĩ đó, có một bài tôi nhớ không hết, tôi đọc các vị nghe thì các vị thấy hơi thơ nó chảy rất là mượt mà nghe. Bài gì đây nè, của ngân gian. Giờ này trăng chữa qua sông cửa, các vị thấy dùng chữ rất dễ hiểu á. Chưa, trăng vẫn còn chưa qua, nhưng mà bà dùng cái từ là giờ này trăng chữa qua sông cửa, nửa vướng qua quỳnh nửa nắp mây. Tức là đứng ở trong này nhìn ra thì dường như là vầng trăng nó vướng qua quỳnh, gần cửa sổ có cành hoa che nó, nhưng mà nhìn xa hơn thì nó đang nấp trong mây á. Giờ này trăng chữa qua sông cửa, nửa vướng qua quỳnh nửa nắp mây. Tôi đứng bâng khuâng bên cửa sổ, mắt buồn thơ thẩn rõi ngàn mây. Tức là dõi theo ngàn mây á, giọng bác mà. Mắt buồn thơ thẩn rõi ngàn mây, tưởng ai thức trắng đêm dài viết. Rồi cái gì, bóng đổ gầy đó, xanh sao bóng đổ gầy đó. Rồi hai câu cuối là đời muộn mơ vì công nghiệp lớn, về đây vườn ruộng ngát hương sai. Nó rất là dễ hiểu, và nó cũng chất thơ chàng này chứ nó thiếu đâu, phải không? Nhưng mà ngôn ngữ nó vô cùng giản dị, cái hơi thơ nó trôi chảy mượt mà, từ trên xuống dưới nó không có ngắt quãng của Đức Khúc gì hết. Do vậy thưa các vị, mỗi thời nó có một loại ngôn ngữ riêng. Một ngôn ngữ đi vào lòng người được thì ngôn ngữ đó nó sống dai. Ngôn ngữ bà Nguyễn Thanh Quang thì đương thời chắc người ta rất là trân trọng, tại vì nó là một loại ngôn ngữ rất là văn chương bác học, nó tao nhã, của một người đài cát mà. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, chất thơ nó dường như nó đẻo gọt một cách quá ư là cẩn mật, cho nên nó đối với người thưởng lãm bình thường thì họ thấy nó không có đi vào tâm thức họ một cách dễ dàng hơn cái bài thơ của ngân gian. Thế rồi cái điều mình trở lên đây để dẫn cho các vị thấy hai cái chữ vô cùng quan trọng người ta dùng trong đó mà chúng ta cần học là chữ hí trường đó. Hí trường là chi? Là sân khấu, là sàn diễn, phải không? Rồi mình nhìn lại đời sống mình trong tự thân mình cũng là một loại diễn viên điện ảnh đó chứ. Và nó đúng là như vậy. Tại vì các vị là một người giữa bình thường này, nhưng mà các vị đóng một lúc rất nhiều vai. Mình nhìn vào thực tế đời sống thì nó là như vậy rồi nghe. Vừa đóng vai của con, vừa đóng vai của mẹ, vừa đóng vai của người vợ, phải không? Vừa đóng vai của người bà. Mình hãy nhìn một người đàn bà, họ dọn bữa ăn trong một gia đình thì thấy họ đồng một lúc họ diễn rất nhiều vai rồi chứ chưa cần nhìn đâu xa. Họ bới miếng cơm ra, bố ăn đi bố, bằng một giọng nói thế nào? Cung kính, phải không? Lễ phép. Thế rồi nói với chồng thì nói làm sao? Khác hơn chứ, bằng tình bạn chứ. Họ nói với con thì nói làm sao? Nếu mà cái công việc nó vô cùng là cực nhọc mà bà đang quạo lên thì bà nói cái câu ăn đi, giản dị vậy thôi. Thế thì trong một bữa ăn gia đình thì các vị thấy là một người đàn bà nội trợ thôi là bà đóng rất nhiều vai. Trong xã hội thưa các vị, chúng ta viễn như vậy, ta đóng rất nhiều vai. Ta đến với sở làm mà nói với những người bạn cùng sở thì ta nói khác, mà nói với ông sếp thì nói khác chứ. Thế rồi mình đi ra ngoài đường, mình gặp những người ăn xin thì mình có thái độ hành xử khác chứ. Đó là vai trò chúng ta trong xã hội. Thế rồi các vị nhìn lại các vị đối với tự thân các vị thì các vị thấy các vị cũng đang diễn trò nữa. Tâm thức của ta nó là một hí trường á. Các vị luôn khoác rất là nhiều vai trong cái chiều kích tâm thức của các vị. Khi tâm thức các vị nó nổi sóng nổi gió lên thì các vị liền mang cái lốt của một anh gì? Một chiến tướng ở ngoài sa trường, phải không? Cái lúc mà sân si nó nổi đùng đùng thì lúc đó ta là một anh mang râu đội mũ cưỡi ngựa đang dung gươm giết thiên hạ. Thế rồi có những lúc tâm thức của ta nó tràn đầy thiện lành như một vị thiên đế, ta nói năng hài hòa nhã nhặn với thiên hạ và ta hành xử vô cùng dễ thương, lúc đó là các vị đang khoác cái vai tuồng của một vị thiên nhé. Và thưa các vị, cứ mỗi một trạng thái tâm hành nó sinh ra trong các vị thì các vị liền là người diễn viên. Thế thì hình hài ta là một hí trường để cho ta lăn xăng trong cuộc đời. Rồi buồn vui của ta nó là từng vai diễn để cho các vị nhập vai, các vị diễn những cái vai trò cần thiết giữa cuộc đời này. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của chúng ta đó là chi? Mình thấy vai diễn là mình mới lạ. Kỳ thực là những anh chàng minh tinh màn ảnh nó còn thông minh hơn mình nhiều. Ví dụ như nó đóng vai anh hùng, đóng vai kẻ phản diện, tức là cái tên tướng cướp. Một giai đoạn thôi. Rồi nó về nhà, nó rửa mặt, rửa mày thì nó sống thực với đời sống đó. Còn mình thì thưa các vị, cái tội mình là mình luôn đồng nhất vào cái vai diễn của mình. Mình đóng vai là một con người đầy khó tánh, giận dữ, tràn ngập những bất an. Thì mình cứ nghĩ cái đó là mình mới lạ, trong khi đó là những vai diễn mà thôi. Tức là những diễn viên trong màn ảnh mà thôi, chứ các vị nào hề là những cái thứ đó đâu. Các vị là cái con người đích thực bên trong, khoác từng lớp áo như thế, tức là từng lớp vai để mình diễn như thế. Và khi mình có được cái điều này thì người ta gọi là có năng lực trí tuệ nhé. Mình thấy tất cả những cái vai mà mình đang đóng đó, nó chỉ là cái tạm thời thôi. Có lúc mình phải trút nó chứ. Lúc nào thì các vị trút hoàn toàn những vai trò các vị đang diễn vậy? Gần nhất là lúc các vị ngủ, các vị trút hết. Rồi xa hơn nữa là lúc các vị được người ta bỏ vô hòm, đóng cụp cụp lại, thì lúc đó các vị trút sạch, không còn cái vai nào dính các vị nữa cả. Muốn hay không muốn gì thì lúc đó là vai diễn nó tự nhiên rồi. Thế nhưng mà mình đợi tới lúc những cái vai trò mình diễn đó mà nó rơi bằng cái con đường tự nhiên như thế thì hơi tội nghiệp mình. Tại vì lúc đó thì anh có biết anh đi đường nào. Do vì cái tập khí đã quen với cái vai tuồng đã diễn, cho nên anh có thể là đi lây quay, anh trả cái sân khấu này rồi anh lại quay tròn, anh tìm một cái vai diễn cho nó hợp với cái thói quen của anh diễn nữa. Thưa các vị, cái điều này gần như đúng lắm trong cuộc sống đời thường này. Người ta chỉ cần nhận diện những vai trò của những minh tinh màn bạc họ đóng đó, họ lấy làm ngạc nhiên là những anh chàng mà khi đóng vai anh hùng mã thượng, những chàng quân tử hy sinh vì người, thế rồi họ trút cái vai trò của họ ra, cái họ trở thành người sống bình thường giữa cuộc đời, họ giống y như vậy, cũng rất là anh hùng, rất là quân tử vậy. Thế rồi cái tay nó đóng vai nịnh thần, nó có giọng cười rất là nịnh, nó có cái nhìn rất là nịnh, nó có điệu bộ rất là nịnh hót. Thế rồi trút cái vai trò diễn ra, rồi ảnh về nhà anh cũng làm y vậy, cũng giống vậy, nó thâm nhập vào họ nào không hay. Và điều này nói có sách mới có chứng à, chứ không phải mình cường điệu mình nói để chọc cười các vị làm chi đâu. Mình có kể cho các vị nghe một lần về cái phim Tây Du đó. Cái nhà đạo diễn là Dương Khiết dựng cái bộ phim đó xong rồi, tức là mời một người đóng vai Quyền Trang đi thỉnh kinh. Và cái chàng Quyền Trang nhà ta thì mới vừa cưới vợ xong. Thế nhưng mà rồi nhập vai thì phải đi theo đoàn làm phim, đi qua Đông qua Tây, thậm chí đến những vùng sa mạc, thậm chí có khi qua Nepal để đóng những cái vai đi thỉnh kinh nơi đất Phật. Thế rồi trên những thước phim dài kia thì có một lúc đường Quyền Trang nhà ta đi ngang cái quốc gia toàn là con gái không. Thế rồi nữ hoàng của đất nước đó lại phải lòng cái anh đường Quyền Trang này. Mà tôi không biết là Ngô Thừa Ân viết câu chuyện đó có dụng ý gì mà rất là vui ở đoạn đó. Cái con khỉ nhà ta nó nhiều mưu lắm trước, thế nhưng mà lần này nó là bài cái trước quỷ quyệt, nó khiến cho thầy nó xính bính với nó. Đó là trước gì? Nó thưa thầy, xin thầy làm bộ như thầy là bằng lòng làm phò mã của đất nước nữ quốc này đi. Nước đó kêu nước gì quên mất rồi, nhưng mà nước đó là nữ vương mà. Thế rồi tới chừng nữ vương mà đóng triện phê giấy thông hành cho con đi á, thì chừng đó thầy nói tình thầy trò lâu nay, tôi xin phép nữ hoàng đưa đồ đệ tôi nó ra biên giới. Thế rồi thầy cùng với tụi con ra biên giới, rồi thầy lột mũ miệng phò mã thì trả lại. Thì nói tôi vốn là ông thầy tu, tôi đâu thể ở đây làm phò mã cho nàng được, tôi xin được đi theo đệ tử thôi. Lúc đó thì nữ hoàng đâu có cản thầy được, thầy leo lên ngựa là chúng con đưa thầy đi. Rồi tới biên giới rồi, thầy chỉ cần bước 2 bước nữa thì qua khỏi biên giới, thì đố ai mà rước thầy được. Ông nói ừ, kế cũng hay ạ. Và thưa các vị, cái tội nghiệp đó là nữ hoàng nhà ta cưới được một người vô cùng thích, tại vì người hiền lành, vừa là người của đất Trung Nguyên và vừa đẹp đẽ nữa. Và thưa các vị, đó là cái chuyện trong phim phải không? Người ta mời mời một anh chàng gì đó để đóng vai Tam Tạng, cũng là chuyện phim. Rồi mời một cô nàng xinh đẹp vào tuổi 18, 19 gì để đóng vai của một nữ hoàng, cũng là chuyện phim. Thế rồi sau khi cái chuyện phim đó nó ngã ngũ rồi, tức là bộ phim đã hoàn thành và phim đã trình chiếu rồi, thì cái cô đóng vai nữ hoàng đó, cô lại thương thiệt cái anh chàng đóng vai Tam Tạng. Thưa các vị, mãi tới năm nay vẫn chưa có chồng, nghe dường như vào tuổi 60 hay là trên gì đó. Tức là cái bộ phim nó có mặt cũng 30-40 năm nay rồi. Và cái chuyện kỳ lạ là nó không phải xảy ra ở chuyện của Tam Tạng và cô nữ hoàng kia, người đóng vai kia, mà nó xảy ra luôn là với Tề Thiên Đại Thánh và Trư Bát Giới và Sa Tăng nữa. Tức là Lục Tiểu Linh Đồng được người ta mời đóng vai Tề Thiên Đại Thánh, rồi trong cái nhóm và đi thỉnh kinh hầu thầy đó thì ta gọi nhau là sư huynh phải không? Đại sư huynh đó là Tề Thiên Đại Thánh, là con khỉ của Lục Tiểu Linh Đồng. Và tới cái lúc mà Trư Bát Giới nhà ta, là cái anh chàng đóng vai Trư Bát Giới đó, lâm bệnh hấp hối, và một điều cũng là mong ước được đại sư huynh tới thăm một lần cuối, hai điều cũng mong ước đại sư huynh tới thăm lần cuối rồi mới chịu giả từ nhân thế ra đi. Và cuối cùng đợi hoài, lúc đó Lục Tiểu Linh Đồng dường như đang đóng phim ra đâu đó thì không biết, cho nên không có tới dự được. Thế rồi cuối cùng nó nói thôi, ta đợi hoài sư huynh ta cũng không tới được, thôi ta giả từ vào cõi Niết Bàn. Thưa các vị, cái chuyện tức cười trong phim mà khi người ta đóng lâu rồi tự nhiên nó nhập vai, nó trở thành như vậy. Thế thì trong đời sống tu á, mình nói quanh quanh trở lại cái việc của chúng ta, thưa các vị. Trong đời sống tu chúng ta, nếu chúng ta nhận ra được một điều là mọi dạng tâm hành nó sinh ra trong các vị, đó là những giai diễn thôi. Và nếu các vị chọn cái giai để diễn trong cuộc đời này, đó là giai quân tử, giai hiền nhân, giai hoàng đế, giai kẻ trung thần. Thế thì cái đời sống bên sân khấu trần đời này như thế nào thì ở trong tâm thức các vị nó cũng như thế ấy. Các vị coi phim á, người ta cần phải dựng một cái giai phản diện, nhưng mà giai đó để làm cái chi vậy? Tôn vinh cái vai thiện, phải không? Tôn vinh cái giai của người quân tử, kẻ chính nhân hay là người anh hùng, vân vân. Và ai cũng yêu mến người anh hùng cả, chứ có ai yêu mến cái tên cực kỳ gian ác, độc hại và vua nịnh đâu. Thế thì các vị hình dung rằng trong những giai mà chúng ta đang diễn giữa trần đời này, nếu chúng ta vụng về sắm vai một cái anh chàng nịnh thần, ác hiểm, thế thì cái điều tội nghiệp thứ nhất đó là đời sống mình ngay hiện thời này mình chuốc tai họa cái đã. Tức là chuốc cái sự thù hận, căm ghét, phỉ nhổ, nguyền rủa. Chuyện nó phải như vậy thôi. Thế rồi mình chọn cái vai của một diễn viên đó là người trung thần, là bậc hiền nhân, là một vị thiên đế, là một cô tiên hay là một người đẹp. Thì thưa các vị, Nếu ở ngoài đời người ta yêu người đẹp, ở trong màn bạc như thế nào, thì ở giữa trần đời này cái vai của các vị đóng người ta cũng yêu mến như vậy. Chuyện đó là tự nhiên thôi. Điều thứ hai, nhìn sâu vào thì cái vai trò của các vị đóng đó, nó không phải là ở ngoài. Ở ngoài thì người ta còn cần một đạo diễn, cần một phim trường, đầu tư tiền của người ta mới mời các vị vào cái vai để làm diễn viên điện ảnh. Nhưng mà cái phim trường của các vị, cái hí trường bên trong tâm thức các vị thì có cần tốn cái gì đâu. Các vị cũng không cần phải học hành trường lớp, cũng không cần đọc kịch bản, học thuộc lòng, thử đi thử về. Các vị chỉ cần thích thì các vị liền trở thành một cái vai diễn cho chính tự thân các vị. Đó là cái mức độ thứ nhất mình nhìn ra. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tùy vào cái lòng yêu mến của ta mà ta chọn cái vai trò để ta đóng giữa cuộc đời này, để trở thành một người đáng tôn quý, đáng được ngưỡng mộ, đáng được bao nhiêu người yêu mến. Hoặc là ta chọn cái điều nghịch lại, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái vai trò mà các vị đang diễn giữa cuộc đời này, không người nào không phải chọn cả. Có mặt giữa trần đời này bắt buộc các vị phải đóng một cái vai thôi à. Vai thiện, vai ác, vai thánh nhân, vai sa tăng quỷ dữ, các vị đều phải nhập vai. Cái điều thứ ba của vấn đề đó là, thưa các vị, tùy vào từng vai diễn của các vị mà các vị có thể nếm được hương vị hạnh phúc, an lạc ngay một đời này và nhiều kiếp trong tương lai. Do vì khi cái tập quán của vai diễn của các vị mà nó đi vào, thấm vào thành nhân cách của các vị rồi, thì đó là một loại nghiệp mà các vị phải đi loanh quanh, các vị tìm lại cái vai trò các vị diễn trong kiếp quá khứ để các vị làm lại cái điều mình đã làm thôi. Đó là điều thứ nhất. Cái chữ hí trường nó rất là hay, nó tặng cho ta một cái vai trò trong đời sống này mà không ai vượt thoát được. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng hơn, mình muốn khai thác, nó dính liền với cái điều mình nói hôm qua nữa. Đó là chi? Đó là nếu mình vụng về, không đủ năng lực trí tuệ thì mình thấy mình chỉ là người diễn viên điện ảnh thôi nha. Còn nếu mình có một chút thông minh thì ngoài những cái vai trò mình đang diễn, mình là con người thật nữa chứ. Đâu có phải là anh khóa cái vai diễn viên điện ảnh hoài cả đời. Nếu diễn viên điện ảnh bên ngoài thì cũng thế, tối thiểu thì nó cũng có cái giấc ngủ bình thường, nó trút hết những cái vai diễn đương thời của nó. Rồi chúng ta cũng thế, ta đóng cái vai chi thì đóng, nhưng mà vào giấc ngủ thì tất cả những cái vai trò mà các vị đóng nó đều rớt xuống. Nếu mà chúng ta không đủ thông minh thì cái giấc ngủ chúng ta cũng bị nhuộm đầy tâm thức của mình bằng những cái vai trò mình diễn hàng ngày nữa. Là sao? Những cái giận hờn, buồn tủi, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó theo ta vào giấc ngủ, nó hành hạ ta trong lúc giấc ngủ cũng bất an vô cùng. Thế thì người đó sẽ đợi tới lúc trả lời này về cho các bụi, thì họ theo với cái tập nghiệp của họ đã diễn trong một đời, họ đi theo một cách vòng tròn như thế. Có khi một đời, có khi nhiều đời. Do vậy cho nên cái người thông minh thì phải biết rõ một điều rằng mọi thứ giữa cuộc đời này bên ngoài nó là vai trò ta phải đóng để cho nó tròn. Bên trong từng cái suy nghĩ của ta khoác nhiều cái lớp ý tưởng về ta, nó đều là những vai trò ta diễn chứ không phải là thật. Để rồi đi vào cái chiều kích sâu hơn, đó là nếu năng lực trí tuệ anh nó sinh trưởng, nó có mặt, thế thì anh sẽ làm được một việc là anh trút được cái vai trò anh đang diễn lúc anh đang diễn. Tức là anh là nhân chứng nhận biết tất cả những vai trò diễn nó chỉ tạm mở mà thôi. Anh chính thực là con người, không phải là diễn viên điện ảnh. Thì gọi là người có năng lực trí tuệ, có được năng lực của trí bát nhã mới có thể thấu đạt được điều này. Thế rồi từ cái điều này chúng ta quy chiếu nó vào kinh văn. Thì kinh văn có một những câu dạy rất là hay thế này. Lục độ ba la mật, nó như người đuôi thôi. Mà bát nhã độ nó như người dẫn đường. Và người ta đi vào cái chiều sâu của lục độ Ba La Mật để minh chứng cho là lục độ nó là người nuôi. Họ có một cái chỉ dẫn để cho chúng ta đi vào như thế này. Ví dụ như là bố thí độ. Cái câu định ngữ của nó là thế này, thưa các vị. Ngũ độ như kẻ nuôi. Rồi họ liệt kê thế này. Đầu tiên là bố thí mà không có bát nhã thì mang đến cái tai họa của đời sau. Mình giải thích từng phần, tức là trong cái kiếp kế tiếp thể là có phước và đời sau nữa thì có thể tai họa. Kỳ thực thưa các vị, một hôm có buổi tham vấn, người ta hỏi có phải sân si thành Atula không? Mình có giải thích. Cái nghiệp sân si nó không phải dễ thành Atula đâu, đừng có ham. Tại vì sân si cộng với phước điền rất lớn mới rớt vô cảnh giới Atula. Sân như mình thì có rớt xuống dưới, chứ không có sinh vào cảnh giới Atula. Atula được gọi là thần Atula thưa các vị. Họ phước rất là lớn, những cái người họ bố thí, họ cúng dường, họ làm công tác từ thiện, họ có thể sinh thiên nếu tâm họ lành, không sân si. Thế nhưng mà họ cũng làm bao nhiêu công tác thiện lành giúp đỡ người, thế nhưng mà tâm của họ tràn đầy phấn đấu, sân si, ganh tị. Thế thì điều thứ nhất là họ đủ phước để sinh giữa trần đời này, họ sinh vào những quốc gia, đó là có một cái chủ thiết là luôn làm cái chi? Đặt cái sự phấn đấu tranh giành đấu tranh giai cấp lên trên, cái thành phần nó cũng có phước nhưng mà cũng loại Atula có mặt giữa trần đời đó, chứ không phải là thứ vừa đâu. Cái phước của họ đủ lớn thưa các vị, cho nên hưởng phước báo giữa trần gian. Thế nhưng mà cái nghiệp sân si đấu tranh của họ rất là nặng, cho nên cái điều gì xảy ra đối với những con người như vậy? Trong quá khứ họ có phước nha, chứ mình đừng nghĩ mấy cái tên mà mình ghét cay ghét đắng nó là không có phước. Nó có phước á, cho nên nó mới giàu. Thế nhưng mà cái phước của cái đời này hắn hưởng đó, thì cái quả của ngàn vạn đời về sau các vị có biết không? Gây nghiệp ác không có chỗ chừa, dẫm đạp lên hết bao nhiêu sinh dân, bòn rút xương máu của vạn người để làm giàu cho chính tự thân. Thưa các vị, là cái tai họa này đây, tai họa đời sau này. Từ bố thí sinh ra phước đời thứ hai, và từ đời thứ hai có phước trở thành kẻ nhà giàu nhưng mà không có năng lực trí tuệ, không thấu đạt được pháp để hành trì, cho nên thấy thân này là ta, của tiền là thật, mọi thứ hưởng thụ đời sống nó chỉ ngang ngay đời sống hiện tại mà không hề nghĩ đến nhân quả tội phước gì. Có phải là một đời làm ra phước điền, đời thứ hai được sinh ra để hưởng phước, thế thì đời thứ ba và ngàn vạn đời về sau rớt trong cái chỗ hố hầm đọa lạc, chìm sâu trong địa ngục, không biết cơ mang nào vượt thoát. Tức là thời gian không gian nó xa vời vợi, không có điều kiện vượt thoát. Đó là cái đại họa của có bố thí mà không có năng lực trí tuệ. Thế nhưng mà nói chuyện nó xa vời, nói chuyện gần thôi. Ví dụ như các vị có lòng trắc ẩn, thương người, giúp đỡ người. Thế nhưng mà phải cái tội đó là chi? Phải tội đó là không có năng lực trí tuệ. Thì cái khả năng giúp đỡ người của mình, điều thứ nhất là nó dễ chuốc phiền não cho chính mình vô cùng nghe. Tại vì mình cho người ta rồi, thấy người ta rất là dửng dưng. Thế thì mình đã nổi giận rồi. Quay lại nguyền rủa người ta. Nếu không có nguyền rủa thì thầm á, thì nguyền rủa ngay trước mặt mi, mà không nhờ tao đó thì mi chết nhăn răng ra, chứ làm gì được có chiếc xe đi như thế này. Thưa các vị, làm phước thì có, nhưng mà cái khả năng hủy diệt phước của mình từ cái thiếu trí tuệ này nó cũng gấp 2 lần, cho nên gây phước rồi liền xóa đi cái phước của mình đã tạo. Người ta không mang ơn mình thì chớ, mà người ta còn quay lưng thù ghét lại mình. Thế rồi có một chút năng lực trí tuệ thôi, đi vào cái công trình làm việc từ thiện bố thí, thì mình hãy suy nghĩ một điều đơn giản, chưa cần nói đến cái chuyện là nghĩ đến nhân quả, của đạo Phật làm chi? Hãy nghĩ rằng là mình sống giữa trần đời này, mình thọ ơn của ngàn vạn người để có mặt hình hài này, có mặt đời sống này, có mặt cái hoàn cảnh thuận lợi như thế này. Cho nên làm được cái gì trả ơn lại cho con người ta làm, chứ không nhất thiết phải đòi người ta biết ơn mình. Ví dụ như một người có một cái trái tim nhân hậu thì họ nghĩ ra điều này. Đó là mọi việc cho người thân, cho bạn bè, cho người không quen biết, cho người homeless ngoài đường phố, họ không hề sỉ vào mặt nói mi không nhờ tao là mi chết đó. Họ làm bằng cái tâm vô cầu là một, lòng hoan hỷ là hai. Người ta đón nhận món quà của mình hiến tặng là mình vui rồi là ba. Thế thì cái quả lành nó liền có ngay nơi trái tim của người đó. Phải không? Cho không cần người ta mang ơn, mà mang ơn ngược lại người ta. Tại vì tôi hiến tặng món đồ cho anh mà anh đón nhận thì lòng tôi tràn đầy niềm vui. Ngay đó là đã có quả lành đến rồi chứ đâu cần gì thêm. Chưa phải là mình có trí tuệ lắm. Chỉ có một cái sự suy nghĩ bình thường giữa cuộc đời là con người mang ơn thì đền ơn thôi. Thế thì các vị thấy là đã có cái chi? Ngay hiện đời có phước và nhiều đời có phước. Cao hơn một tầng nữa mới đi vào cái công vô tu của Đức Phật. Thì thưa các vị, năng lực trí tuệ này nó có mặt trong tất cả công trình ta làm đạo. Thì gọi nó là bố thí nghe. Bố thí tài, bố thí gì nữa, bố thí pháp, bố thí vô quý. Cái điều kỳ lạ là khi có năng lực trí tuệ đi vô thì thưa các vị, người ta càng giàu càng trở thành người dễ thương. Và càng giàu càng làm được nhiều việc tiện ích. Càng có danh thì người ta càng làm được bao nhiêu việc cống hiến cho cuộc đời. Chứ mình đừng có tưởng rằng danh là cái đáng thù ghét, thưa không? Ở cái tầm thấp của tri thức mình đó, mình nghĩ rằng tu phải loại trừ lợi danh, loại trừ vân vân. Cái đó là một cái tâm thức nó rất là hẹp và tiêu cực. Nhưng mà nếu ta có năng lực trí tuệ đi vô sâu thì ta thấy rằng ồ, có danh là điều tốt đó chứ. Tại vì mình nắm trong tay quyền uy vận mệnh một đất nước, tức là một vị tổng thống. Thế thì cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi là mình chỉ cần ký một sắc lệnh thôi là bao nhiêu con người thọ hưởng được cái điều kiện của mình ban ra. Cả một quốc gia 300 triệu người đều thọ hưởng được điều này. Mình chỉ cần xếp giáp quy hàng thôi, trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thôi, đành rằng người ta có thể chỉ vào mặt mình, ta phỉ nhổ mình, thậm chí là lịch sử nó có thể phê phán mình. Nhưng mình cứu được hàng nhiều triệu con người bị hỏa thiêu trong cái cơn đạn pháo của địch nó bắn vào thành phố. Thì các vị hình dung rằng nếu có chút trí tuệ, người ta làm được điều này. Có năng lực trí tuệ không những là nó đi vào cái chiều kích bố thí rộng hơn, và nó đi vào những lĩnh vực như là có khả năng nhẫn nhục tuyệt vời hơn nữa. Ví dụ như mình vừa nói cho các vị nghe đó, không có năng lực trí tuệ thì người ta nghĩ là danh là quan trọng. Ví dụ như là một vị tướng, chết thì chết chứ không hề là hạ mình xuống ngựa trước kẻ thù, phải không? Còn một tên quân trong tay thì còn giết, không thể chịu thua, không thể đầu hàng. Thế nhưng mà nếu có một chút trí tuệ, có một chút từ bi thì người ta bỏ lên cân, người ta cân rằng danh dự của mình không quan trọng nè. Lịch sử nó sẽ sang trang dù muốn hay không gì, cái thế nó phải như vậy. Thế thì tại sao mình lại đem bao nhiêu sinh mạng của con người nướng trong lửa đỏ, cho nên thôi đầu hàng cũng được, không sao cả. Người ta có thể mạ lị mình, chửi mắng mình, phỉ nhổ mình, và lịch sử có thể phê phán mình rất là nặng. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ có năng lực trí tuệ và trái tim Bồ Tát mới làm được những việc như thế. Thế thì bất cứ lĩnh vực nào giữa cuộc đời, thưa các vị, nó đều cần năng lực trí tuệ của các vị đi vô. Nó đi vô mức độ cạn thì các vị có được niềm vui, an lạc, hạnh phúc càng. Đi vô cái tầm sâu thì các vị có thể thành đạt được những bậc vĩ nhân. Đi vô ở tầm cao hơn nữa thì các vị thành đạt được một vị thánh, chứng nghiệm được quả an lạc giải thoát. Do vậy, lục độ ba la mật, thưa các vị, năm độ trên, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, trì giới, thiền định, nó là những người nuôi, nếu không có năng lực trí tuệ dẫn đầu thì năm cái phần này nó có thể tạo thành phước điền. Thế nhưng mà nó không giúp cho các vị thành đạt được sự giải thoát là như vậy. Do vậy cho nên người xưa đặc biệt quan trọng năng lực trí tuệ phát triển là như vậy. Đó là điều thứ nhất ta nói về năng lực trí tuệ rất là cần thiết trong cuộc sống đời thường này. Mình gọi một chút bố thí thôi thì các vị suy nghĩ những điều khác. Ở đây thì mình ghi ở trong Tông Cảnh Lục, Ngài Duyên Thọ, Ngài nói là trì giới mà không có bát nhã thì anh sinh vào cảnh dục giới, vào những tầng trời dục giới rồi lại rớt trong luân hồi nhẫn nhục mà không có trí tuệ bát nhã thì được hình hài đoan chính nhưng mà không chứng được quả tịch diệt, và tinh tấn mà không có năng lực trí tuệ đi vô thì có công tiến bộ được nhưng mà tiến bộ trong cái ngõ đường sinh diệt, không đến được cái biển chân thường pháp thân. Và định mà không có trí tuệ bát nhã đi vô thì chỉ đạt đến sắc giới thiền, không đạt đến kim căn địa của Bồ Tát được. Không có bát nhã tạm sinh lên dục giới thiền, rồi đời sau chìm trong sinh tử. Điều thứ ba, nhẫn nhục không có bát nhã thì được hình nghi đoan chính mà không chứng được nhẫn tịch diệt. Thứ tư, tinh tấn mà không có năng lực trí tuệ thì có công tiến bộ trong sinh diệt mà không đến được biển chân thường. Cái sự tinh tấn, thưa các vị, mà không có năng lực trí tuệ, tức là cái nhiệt tình của những người thiếu trí, thì là họ làm cái chi? Thưa các vị, họ phá hoại đất nước đó chứ. Nếu nhìn rộng hơn, thì tất cả những kẻ có nhiệt tình và nghĩ rằng là mình có thể cải tạo được quê hương xứ sở, thưa các vị, mà họ không có năng lực trí tuệ, không có tài năng, thế thì đó là những tên tội đồ của quốc gia đó chứ. Nó phá hoại đất nước á. Và cái thứ năm, nhẫn tịch diệt, thành đạt lợi ích trong con đường sinh diệt nhưng mà không đến được cái biển chân thường. Chân thường. Thứ năm, định mà không có trí tuệ, tức là không có bát nhã, thì nhiều lắm là đạt được sắc giới thiền thôi. Thiền của cõi sắc thôi, tức là sắc giới thiền thôi. Mà không đến được kim căn địa. Kim căn địa là một cái địa vị bất động ở trong thập địa Bồ Tát. Nếu mà có năng lực định, có thể ngồi vong thân, vong tâm một tuần, hai tuần mà không có năng lực trí tuệ đi vô. Thưa các vị, nhiều lắm là có thể chứng được tới cái tầng cao nhất của thiền sắc giới thôi, chứ còn chưa đạt đến vô sắc giới nghe. Đừng hòng thấu ngộ được cái con đường thiền tập chính thống của Đạo Phật để thành đạt được sự giác ngộ. Cái tầng cuối của lục ba la mật thì định ba la mật nó vô cùng quan trọng. Thế nhưng mà cái tầng này nếu không có năng lực trí tuệ đi vô thì thưa các vị chỉ chứng được những cái tầng thiền định trong cõi sắc tột cùng thôi, chứ còn không thể bước qua khỏi cõi sắc giới để chứng nghiệm được những tầng tuệ giác cao hơn, đạt đến cái địa vị kim căn địa bất động của vị Bồ Tát thì không có khả năng làm được điều này. dẫn ra cái điều này để các vị thấy cái năng lực của trí tuệ Bát Nhã nó vô cùng quan trọng. Rồi tinh tấn thưa các vị, mà không có năng lực trí tuệ của nhân gian bình thường thôi, tức là không có được một chút tri thức bình thường mà trở thành người rất nhiệt tình, thế thì cái tên này nó trở thành cái cùng hung cực ác ấy. Và đa phần trong những quốc gia chậm tiến thì thường thường họ làm cái chi để nó tạo thành những con người vô cùng hùng hổ làm việc mà không cần cái đầu. Một là nhồi sọ, hai là ngu dân, dùng cái chính sách ngu dân. Cái chương trình giáo dục không bao giờ được phép dạy cho người ta năng lực trí tuệ nghe. Nếu có dạy thì chỉ dạy một bề nghe lời thôi, một đàn bò ngô nghê thôi. Tức là người ta biểu làm sao làm theo làm vậy, không có cái chuyện là khơi mở trí tuệ hiểu biết cho anh. Trong mọi quốc gia độc tài đều như vậy. Trong mọi quốc gia lấy tôn giáo làm nền để xây dựng chính trị thì họ cũng đều dạy một cái cách cuồng tín như vậy thưa các vị. Có hai loại cuồng tín vô cùng độc hại trong hành tinh này. Một là cái cuồng tín về chính trị, hai là cuồng tín về tôn giáo. Thì nó đều là một lối đại họa của con người trên hành tinh này. Hiện tại người ta không phải run sợ trước bom hạt nhân, mà người ta run sợ trước sự cuồng tín của con người. Cái cuồng tín con người thưa các vị, nó đưa đến sự dã man không có chỗ dừng, không có biên giới. Mình hình dung rằng là những quốc gia Hồi giáo đó, bằng cái cơ chế nhồi nhét tâm thức cuồng tín của người ta, cho nên nó có thể ôm bom tự sát. Và cái cuồng tín của tôn giáo nó cực kỳ nguy hiểm hơn với cái cuồng tín chính trị. Tại vì chính trị thì người ta còn không hứa hẹn là anh chết rồi được sinh lên cảnh giới nọ, cảnh giới kia, không có chuyện thần linh. Chỉ nhiều lắm là được truy điệu, được làm lễ truy điệu, được tôn vinh làm anh hùng, thế thôi. Nhưng mà tôn giáo thì ngoài cái chuyện truy điệu làm lễ tôn vinh, còn có một điều vô cùng là khích lệ tâm thức thù hận người ta, đó là anh được sinh lên cảnh giới trên cao kia. Trên đó có những vị thiên nữ đang đợi chờ anh, những cô gái mượt mà còn trinh trắng. Một anh như vậy thì có thể có được 20 cô hoặc là 50 cô thiên nữ đang đợi chờ. Nào là sữa chảy như suối, nào là rượu cũng chảy như là dòng sông, tha hồ đó mà uống, tha hồ đó mà hưởng thụ thôi. Và thưa các vị, cho nên cái điều đáng sợ nhất là cái năng lực tinh tấn người ta có mà không có trí tuệ trong đạo thì nó còn cực kỳ nguy hiểm nữa. Cứ hùng hổ đi, rớt vào hầm để chết, rớt vào những cái chỗ đen tối vô cùng. Có khi cái lực tinh tấn mình rất là giàu mà chưa được khơi mở trí tuệ, không thấy được con đường chánh pháp, thì cái tội nghiệp của mình là nếu cạn nhất là mình hủy hoại một hình hài này rất dễ nghe. Mình tu và hình hài mình nó lâm vào cái tình trạng suy thoái tật bệnh. Mình hủy hoại thân mình bằng cái con đường tu, rất nhiều truyền thống tôn giáo đã xui khiến người ta làm điều này. Và trong Đạo Phật cũng không phải thiếu. Và xa hơn, cái lực tinh tấn này nó đẩy chúng ta bằng cái năng lực nhiệt tình ham tu mà không thấy được ánh sáng chánh pháp, thì có khi mình lạc vào những ngã tể của con đường ma đạo. Điều thứ ba, nó cũng có thể lạc vào cái tình trạng đó là không có năng lực trí tuệ thì anh chỉ lạc vào những cái tầng định của sắc giới thiên mà không thể chứng nghiệm được tuệ giác, không thể vượt thoát phiền não. Và khi mình chìm trong những cái tầng định của những cảnh trời hoặc là có được an lạc mà thiếu đi năng lực trí tuệ đi vô, thưa các vị, có khi mình chìm ở trong đó, người xưa gọi là chìm trong hầm tối, chìm trong hang quỷ, có được định, có được an lạc, nhưng mà không bật sáng được trí tuệ. Thế thì thưa các vị, có khi mình chấp trước vào cái năng lực này rồi mình chìm sâu trong đó mất luôn một đời, không có cái cơ hội để mình dựng đời sống mình dậy, đi ra khỏi cái vùng tối tăm đó. Tức là cái vùng nhạt nhạt mờ mờ của cái niềm hỷ lạc do một chút định sinh ra. Thưa các vị, đó là những cái tầng rất là tai họa khi ta thiếu năng lực trí tuệ mà miệt mài tinh tấn là như vậy đó. Mình nghĩ chắc ở đây chưa có ai đến nỗi tinh tấn như vậy đâu. Nhưng mà mình giải thích đủ tỏ tường để cho các vị nắm được cái yếu chỉ của Đạo Phật, đó là trí tuệ được đánh giá hàng đầu nghe. Cái từ mà chúng ta không bao giờ quên là lấy trí tuệ làm sự nghiệp đó. Duy tuệ thí nghiệm. Cái này nó không phải dành cho những người xuất gia không, mà những người cư sĩ cũng phải biết lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mấy cái bà già nhà quê mà bà còn nói một câu rất trí tuệ, bà nói: con à, không có mang cái gì được theo đâu, con đi cùng nơi khắp chốn, con chỉ mang được cái học thức trong con mà thôi. Học bằng cái tô thì tiền bằng cái tô, học bằng cái chén thì tiền bằng cái chén, học bằng cái chung thì tiền bằng cái chung. Và cái điều đó nó đúng hay không đúng gì ở nước Việt Nam thì ta không biết, nhưng ngay nước Mỹ này thì có chứ. Cho nên thưa các vị, cái cộng đồng người Việt của mình vượt biên qua đây á, có khi cái thời của bố mẹ vô cùng vất vả nghe, làm một ngày 2 ba chót, lương 3 cặp 3 đồng, nhưng mà cái quyết tâm người Việt là con phải học ạ, con phải thành tài ạ. Thế hệ thứ hai của người Việt rất thành công ở đây là như vậy. Không thể tồn tại được trên xã hội này mà giống như chúng ta. Cho nên dù cha mẹ cực mấy thì cực, nhưng mà con cái chúng ta bắt nó phải học hành là như vậy đó. Rõ ràng trong cái xã hội này nó là như vậy. Thế là cái phần nhẫn nhục mà không có trí tuệ đi vô, thưa các vị, thì hình nghi được đoan chánh. Cái này là cái quả tất nhiên thôi à. Các vị hình dung rằng là mình nghe người ta nói một lời mà mình phản ứng đùng đùng, mình nổi sân si thì hình nghi đoan chánh không? Nó biểu hiện rõ ràng thôi. Thế rồi mình nghe người ta xúc phạm mình, đổ lửa vào mình, gây bao nhiêu phiền não cho mình, nhưng mà mình mỉm cười được. Những cái cơn bực bội giận tức nó không có quyền sinh ra trong tự thân mình, thì ngay hiện tiền quả lành nó đã có, là các vị hình nghi đoan chánh rồi đó. Ngay một đời được thì thưa các vị, nhiều đời sinh ra, không hề có một đời nào mà ta không là người đẹp thời trang cả. Chắc vậy. Lúc đó thì không cần học hành chi nhiều. Đi lên sàn diễn, đi qua đi về mấy vòng, uống qua uống lại thì lãnh tiền thôi. Minh tinh bằng bạc, những người mẫu thời trang nó đâu có làm gì nhiều đâu. Các vị thấy nó mặc áo rất là đẹp, đi qua một vòng diễn vô là tiền không đó. Hình nghi đoan chánh đều có phước vậy hết á. Mấy cái tên nó có khi trong quá khứ đã từng là những người có phước. Thế này các vị sẽ lấy làm lạ một điều, đó là những người mà họ có phước giữa cuộc đời này, họ sang, họ đẹp, hoặc là những tài tử vân vân, thì họ đều có một cái phong cách dường như là nó không cần dạy bao nhiêu mà tự nhiên nó rất là dễ thương, phải không? Tại sao vậy? Nó đều đã có ít phước lành trong quá khứ nghe. Cho nên thứ nhất là nó dễ trở thành người sang. Giàu nhưng mà thưa các vị, có khi không sang là do vì cái phước mình trong quá khứ mình chưa có tạo được, cho nên kiếp này mình rất là cực nhọc, cho nên mình có thể làm giàu. Nhưng mà giàu nó không phải đi đâu với sang. Có những người họ rất sang mà họ không giàu lắm. Và hai điều này thưa các vị, có khi cái sang nó do từ phước quá khứ. Có những gia đình đó, họ rất là nghèo khó, ít học. Thế nhưng mà sinh ra một đứa con thôi, tự nhiên là nó khác vô cùng so với bố mẹ. Dường như là không dính gì với bố mẹ hết. Phong cách của hắn, cái nói năng của hắn, hành xử của hắn, rồi tới chuyện hắn lớn lên thì hắn chắp cánh, hắn bay cao, hắn trở thành người giàu nào không hay. Thế thì cái phước của hắn nó rất là kỳ lạ vậy đó. Do vậy thưa các vị, nhẫn nhục ngay hiện tiền là được hình nghi đoan chánh rồi đó. Rồi trong tương lai thì hình nghi của các vị sinh ra thì các vị trở thành ông hoàng bà chúa, chuyện này nó phải xảy ra thôi. Thế nhưng mà nếu chỉ nhẫn nhục không mà không có năng lực trí tuệ đi vô thì chuyện gì phát sinh? Một đời và nhiều đời có được hình nghi đoan chính cộng với năng lực bố thí trì giới của các vị thì các vị có thể giàu có thể làm vương làm tướng, nhưng mà không thể đi đến nhẫn tịch diệt được. Tức là chi? Nói cho dễ hiểu là không thể thành đạt được quả vị giác ngộ. Chỉ có phước cõi trời cõi người có thể đứng trên đỉnh của lợi và danh, có thể trở thành người vô cùng sang quý, được người kính trọng, nhưng mà thành đạt được giác ngộ giải thoát thì nó phải có cái năng lực của Bát Nhã làm nền phía dưới mới thể thành đạt được. Rồi trì giới cũng thế. Thưa các vị, là khi giới hạnh được trong sáng hoàn thiện, ví dụ như mình thọ 5 giới hay là 10 giới, mình tu tập, mình giữ giới đoan trang, thì thưa các vị, trong một đời này, đối với người nghiêm trì giới pháp của Phật, thì người đó luôn được quả lành. Gia đình người đó luôn hạnh phúc. Con em người đó thừa hưởng phước báo của họ, cho nên không có cái chuyện bất trắc bất hạnh gì xâm nhiễu đời sống họ được cả. Thế nhưng mà thưa các vị, nó chỉ dừng lại đó, nhiều lắm là sinh vào cõi trời dục giới hưởng phước lộc cực cao. Nói trời dục giới thì xa, hay nói nhân giới mà phước lực cao nhất là nơi nước Mỹ này thôi. Tức là phước lành đủ lớn thì anh rời khỏi cái vùng đất nghèo khó, cái vùng đất chiến tranh hoạn họa, sinh ra những cái vùng quê hương văn minh là một nè, đời sống vật chất cao là hai nè, và cái trình độ văn hóa người ta nó cao hơn những quốc gia nghèo đói chậm tiến chiến tranh hoạn họa gấp 10 lần. Thưa các vị, một cái ví dụ dễ hiểu thế này, các vị về Việt Nam á, các vị làm bộ ăn mặc cũng rất là nghèo khó, áo bà ba đen rồi đội nón lá sập sệ, thế nhưng mà các vị vô mấy cái tiệm phở, các vị ngồi ăn, các vị đứng lên là người ta biết ngay các vị là dân Mỹ về đó. Cái cung cách các vị ăn uống, cái ngôn ngữ các vị sử dụng để gọi người ta nhìn ra ngay đúng hay là sai. Dù trốn mấy là trốn, nhưng mà các vị không thể không ló cái đuôi là dân ở Mỹ về. Nói không, tôi ở Sài Gòn, đố mà ai tính, mà người ta biết ngay, à, thấy các vị vừa vô ngồi kêu một tô phở là họ biết ngay đó. Và dù các vị có giả dạng thường dân mấy, có giả mù sa mưa, nhưng mà không thể giấu ai được khi các vị từ Mỹ về. Cái chuyện đó là như vậy đó. Tôi không ghé tiệm phở bao giờ nghe, mà tôi biết rõ hết đó. Về Sài Gòn mình chưa bao giờ đi phố thị bao giờ. Chỉ ngồi xe đi tới chỗ, rồi ngồi xe đi tới nơi, rồi ngồi xe về, chưa lượn lờ ra phố vào nhà. Thế nhưng mà mình nghe nhiều Phật tử về nói, mình tổng kết lại được cái nguồn tin này. Thế thì thưa các vị, trì giới á, nó làm cho ta hưởng phước được ngay một đời này. Có thể là các vị chấp cánh bay từ Việt Nam qua đây là phước của các vị đã đổi thay như từ nhân giới đi lên thiên giới rồi đó. Thế nhưng mà nó sẽ chấm dứt vào lúc trả hình hài về cho cát bụi. Phải không? Đâu theo nữa được. Đây là một cái ví dụ gần nhất để dễ hiểu. Thế nhưng mà nếu có năng lực trí tuệ Bát Nhã đi vô nữa thì chuyện gì phát sinh? Chấp cánh vượt khỏi ba cõi sáu đường lòng lỏng à. Trở thành người chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm được pháp thân. Thế cho nên tóm lại, lục độ ba la mật thì năm độ đầu như kẻ đuôi không có con mắt, có thể sa vào hầm hố, có thể rớt vào biển lửa. Thế nhưng mà nếu có con mắt Bát Nhã gắn vô thì thưa các vị, người đó sẽ thành đạt được quả vị an lạc giải thoát chứng kim cang địa. Giữ gìn giới cấm của mình tu đó. Ví dụ như năm giới của người cư sĩ là không được sát sanh, không được trộm cắp, vân vân. Thế thì cái câu đặt ra nơi đây nó là gì? Bát Nhã Độ, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Tức là trí tuệ, ba la mật. Giờ mình mới bắt đầu giải thích đây. Cái bài kinh Bát Nhã của ông Cụ Lằng Ma dịch đó, các vị thấy cái từ ông dịch là Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Quán Chiếu Thâm Sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức Diệu Pháp Trí Độ. Diệu Pháp Trí Độ thưa các vị, quy chiếu nó lại kinh văn thì các vị thấy cái từ này nó vô cùng quan trọng. Ví dụ như Ngài Long Thọ Bồ Tát, Ngài chú giải cái bộ Bát Nhã Ba La Mật Bộ Bát Nhã nó gồm tới 800 quyển nha, 800 quyển. Ngài Huyền Trang thỉnh từ bên Thiên Trúc về, mất nhiều năm mới dịch xong Bộ Bát Nhã. Và thế rồi Bộ Bát Nhã ở bên Thiên Trúc, tức là ở bên Ấn Độ, thì một luận sư Lỗi Lạc cũng là một vị tổ thiền tông, cũng là một vị tổ của truyền thống Mật Thừa, là Ngài Long Thọ. Ngài chú thích cái bộ đó gọi là bộ Đại Trí Độ Luận. Đại Trí Độ Luận. Thưa các vị, người ta tổng kết ra thì đây là cái bộ Đại Tùng Thư của Đạo Phật. Trong cái bộ này nó tập trung tất cả những kinh văn có mặt trước đó, tức là những bộ kinh văn được Ngài Long Thọ, Ngài trích dẫn trong cái bộ Đại Trí Độ Luận này, thì được đánh giá là kinh văn rất là nguyên thủy, có mặt sau khi Thế Tôn Niết Bàn, nhưng vẫn được coi là thành phần kinh điển, không phải ngụy tạo. Giá trị của cái bộ này nó là một cái định chuẩn để người ta xác định tất cả cái nguồn thư tịch có mặt trong cái dòng chảy đạo Phật trước đó là một loại kinh sách rất ư là nguyên thủy. Sau cái bộ Đại Trí Độ Luận này thì thưa các vị, rất nhiều kinh văn có mặt nhưng mà ta không chấp nhận, tại vì nó có thể là do các vị luận sư rất là thông tuệ viết ra, nhưng vẫn cứ để là như thị ngã văn chứ còn không chính xác lắm. Đó là ý thứ nhất, mình nói về Đại Trí Độ Luận của Ngài Long Thọ. Ý thứ hai, thưa các vị, cái bộ này là cái bộ chú thích của bộ Đại Bát Nhã mà thôi. Ý thứ ba, cái từ vô cùng quan trọng là Đại Trí Độ. Dịch cái từ Maha Bát Nhã Ba La Mật Na là Đại Trí Độ thôi. Và Sư Ông Lặng Mai dịch gọn lại là Diệu Pháp Trí Độ, tức là cái pháp mầu nhiệm của năng lực trí tuệ có thể đưa con người ta ngay phàm phu này chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được thánh trí, và có thể một chốc tay thành đạt được quả vị giải thoát, gọi là Diệu Pháp Trí Độ. Thế rồi cái câu này được dẫn chứng ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, các vị nhớ câu nào không? Hành tham Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Một câu là đủ rồi đó. Do vậy, năng lực trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật này, thưa các vị, nó là một pháp môn vô cùng mầu nhiệm. Pháp môn này không phải là mình khổ hạnh công phu, không phải là mình mất thì giờ, không phải là mình phải cần một không gian chi cả. Tức là không cần không gian, không cần thời gian, không cần bất cứ cái điều kiện gì cả. Nó luôn có mặt hiện tiền nơi các vị, chỉ cần các vị nhận ra thì các vị liền thành đạt được năng lực trí tuệ, cho nên gọi nó là Diệu Pháp Trí Độ. Tại sao nó như vậy? Tại vì cái Diệu Pháp Trí Độ này không phải do cái công trình các vị học hành lâu ngày lâu tháng các vị mới thành tựu được. Không phải do công phu các vị luận bàn sôi nổi mới thành tựu được. Không phải do công phu các vị khổ hạnh thực tập mới thành tựu được. Mà cái năng lực diệu pháp này nó đã có mặt ngay nơi tâm thức của các vị. Hay nói cách gọn hơn, cái này là cái gì? Là cái biết của các vị. Có điều cái đặc tính của nó là chi? Vô ngôn. Tức là nó không có một tiếng thì thầm nào cả. Nó lặng yên, nó tỏa sáng, nó hiện tiền, nó đang có mặt với các vị, không cần có một ngôn ngữ gì thì thầm suy nghĩ cả. Nó bật sáng liền khi các vị nhận ra đây là cái buồn, thì cái nhìn thấy đây là nỗi buồn là năng lực trí tuệ nghe. Đó là Diệu Pháp Trí Độ nghe. Chứ mình đừng nghĩ nó xa vời vợi. Mình đừng có lầm lẫn rằng tôi phải phân tích nó, tôi phải nhìn ra nó, tôi thấy giọt nước đó là từ mưa trên trời rơi xuống. Giọt nước này hoặc là từ sông chảy lên, tức là mình dùng năng lực nhận biết của mình, toan tính của mình, nghĩ suy của mình, chữ nghĩa trong đây của mình để chia sẻ nó là 100 phần mới gọi là trí tuệ, thứ không. Một việc vô cùng đơn giản là cái nhìn thấy rỗng sáng hiện tiền của anh chiếu sáng đó là năng lực diệu pháp trí độ. Cái biết không có một lời thì thầm gọi là diệu pháp trí độ. chắc đủ dễ hiểu, phải không? Rồi câu thứ hai, thế thì nó đang ở đâu đây các vị đây? Ngay lúc này nó đang có mặt chứ có thiếu bao giờ đâu. Các vị mở mắt liền có diệu pháp trí độ, chứ có phải là cần các vị chạy ra hàng xóm mới có sao? Chạy vô shopping mua rồi cài vô trong đầu này nó mới bật sáng sao? Thứ không, nó là cái tự hữu đang sử dụng mà. Nhìn thấy là nhận biết, âm thanh đến liền nghe. Và thậm chí là thầy Phước Tịnh đang nói râm ran thì lời nào ông buông ra các vị liền nghe, chứ các vị có cần phải suy nghĩ mới nghe được đâu. Cái điều này thưa các vị nó vô cùng đơn giản, cho nên ta nên nhận ra một điều rằng, một là thấu ngộ được điều này thì sống được liền với năng lực trí tuệ hiện tiền, thì các vị liền có được pháp màu nhiệm để thành đạt được an lạc giải thoát. Cái từ nơi đây nó dính liền đó là khi có diệu pháp thì liền độ thoát được khổ ách. Cho nên trí độ nó hàm một cái nghĩa vậy. Trí nó cũng có nghĩa là diệu pháp. Mà khi an trú được ngay cái thể pháp thân, tức là ngay cái sự nhận biết đơn thuần này, thì các vị liền độ được tất cả phiền não trong tâm thức các vị. Từ bờ phiền não khổ đau, từ nỗi niềm sầu muộn bất an của tâm thức, các vị chỉ cần mời năng lực nhận biết lên, thì các vị liền thành tựu được quả an lạc giải thoát liền. Cái con thuyền của năng lực trí tuệ này liền đưa các vị thành đạt được quả vị niết bàn liền. Và dùng cái từ đó thì nó còn hạn chế, là tại vì nếu nói đưa thì cần phải một thời gian, cần một khoảng không gian. Thế nhưng mà ngay nơi đây các vị nhận ra rồi thì thưa các vị liền vượt thoát phiền não, chứ không có cần thời gian không gian gì cả. Cái điều đặc thù của nó là như vậy. Câu đó người ta dịch là thế này, đó là vượt qua đó. Và cuối cùng là tiếng reo vui của người đã thành đạt được cái con đường vượt thoát. Cái câu tinh yếu để ta hành trì đó là cái câu đầu thôi. Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Ngay khi các vị khởi được năng lực trí tuệ nơi các vị thì liền tức khắc thấy năm uẩn là không. Và khi thấy năm uẩn là không, mọi khổ ách liền rớt xuống. Nó là như vậy đó. Nó là một cái hệ quả dính chùm với nhau. Khi đi vô năng lực trí tuệ bát nhã, hành thâm nó không có nghĩa là mình phải làm cái gì sâu xa, phải dùi kinh nấu sử gì, không phải như vậy. Hành thâm nghĩa là sống được với năng lực trí tuệ hiện tiền, gọi là hành thâm. Sống liên tục, sống miên mật, đừng có rời phút giây nào, gọi là hành thâm. Chứ không phải là mình phải nghiến răng, phải trợn mắt, thì phải làm cái chi mới gọi là hành thâm, không. Nó đơn giản vô cùng. Anh mời được cái năng lực nhận biết có mặt để anh sống liên tục thì gọi là hành sâu bát nhã ba la mật đa. Có cuốn Bát Nhã Tâm Kinh của ông Mai Thọ Truyện kìa, giải thích rõ lắm. Thực ra trong những người cư sĩ thâm đạt Phật Pháp thì cụ Mai Thọ Truyện là một trong những vị cư sĩ rất đáng nể nghe. Có hai vị cư sĩ lỗi lạc của Việt Nam, một là Lê Đình Thám, hai là cụ Mai Thọ Truyện. Đó là những vị cực giỏi. Một vị cư sĩ là, thưa các vị, thâm đạt Phật giáo rất là sâu và có công phu hành trì ạ. Đó là điều thứ nhất, chúng ta giải thích về cái nhu cầu vô cùng cần thiết của trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật. Còn điều gì để nói nữa không? Thấy 11 giờ rưỡi rồi. Chắc đủ rồi đó. Tóm lại, thưa các vị, là đời sống mình, như phần đầu mình đã thưa với các vị, chúng ta đều là những diễn viên điện ảnh cả. Thế nhưng mà chàng diễn viên nào họ cũng có lúc trút bỏ cái vai diễn của họ để họ trở thành con người thật của họ. Còn chúng ta thì phải cái tội là dường như ta không chịu trút bỏ những cái vai diễn của chúng ta để trở thành con người thật của chúng ta. Và có hai điều đặt ra lên đây. Điều thứ nhất, anh biết được con người thật thì dù anh có diễn bất cứ vai trò nào trong cuộc đời, anh cũng không có bị những cái vai trò đó nó lạc dẫn anh, nó nhận chìm anh. Nó không đánh đổi là vì cái vai diễn của mình là vợ mình chết rồi mình về nhà mình khóc luôn cả ngày cả đêm, không có chuyện đó. Tại vì mình biết rằng đây chỉ là vai diễn thôi, một cái vai mình đóng trên sân khấu mà thôi. Cho nên không đánh đổi là ảnh nhận chìm đời ảnh trong cái chuyện buồn vu vơ rất là mất công vô ích như vậy, phải không? Nếu các vị nhận diện ra rằng là đời sống mình có mặt giữa trần đời này, mình đóng vai chi thì đóng, nhưng mà chỉ là những cái vai diễn trong sân khấu mà thôi, thế thì buồn giận ghét thương của đời người, thưa các vị, nó không đến nỗi làm cho các vị bị trầm lụy khổ đau tuyệt vọng. Đó là điều thứ nhất, rất là dễ hiểu. Điều thứ hai sâu hơn, đó là khi ta thấy ta là con người, tất cả những vai trò ta tạm diễn mà thôi, và chăm sóc con người thật của ta mới quan trọng chứ, chứ chẳng lẽ ta chăm sóc cái vai trò ta diễn sao? Và khi các vị thấy con người thật của các vị được thì các vị lột nhiều lớp mây mù lâu nay nó che chắn tâm thức các vị. Lột cái lớp gì là quan trọng? Cái lớp đồng nhất mình vào những cái thứ xung quanh là quan trọng đâu nghe. Đừng đồng nhất ta vào của cải, đừng đồng nhất ta vào những hệ lụy tình cảm yêu thương. Tất nhiên là trong cuộc sống đời thường này không thể ta tung hay hết mọi thứ. Ta không đồng nhất, nó hàm một nghĩa là ta có đủ năng lực trí tuệ để vừa tròn cái vai trò mình đang diễn, nhưng mà cũng dành được chút thì giờ để chăm sóc cái con người thật đang diễn trò chứ. Không đến nỗi mà khùng khùng mà chỉ chăm sóc cái mặt nạ mình không. Phải vậy không? Vai diễn đã xong rồi mà gỡ mặt nạ xuống cứ xăm soi và không có xăm soi cái mặt mình, thế thì ta gọi người đó là người quá ư là khờ, phải không? Thế thì thưa các vị, ta vẫn làm tròn trách nhiệm của một con người giữa xã hội, nhưng mà ta nhớ rằng là tất cả những cái điều ấy chỉ là vai trò mình diễn trong một giai đoạn, trong một thời điểm, trên một sân khấu mà thôi. Thế thì dành chút thì giờ chăm sóc cái con người này, chứ đừng có đồng nhất mình vào mọi người xung quanh. Đừng đồng nhất mình vào phim trường, đừng đồng nhất mình vào cái hí trường, thì cái đó là mức độ cạn. Thế rồi các vị càng đi vào cái chiều sâu của con người thật các vị, thì các vị thấy con người thật của ta là cái chi? Chính là cái năng lực bát nhã, năng lực tuệ tri. Đó mới chính là con người thật. Còn những cái giả vờ như là bản ngã của tôi, buồn vui của tôi, lý lịch của tôi, tính cách của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi, những cái ấy thưa các vị, nó chỉ là vai trò các vị diễn mà thôi nha, nó không phải là thật. Tất cả những cái nội dung về vọng thức của ta chấp trước lâu nay, nó vốn rỗng vốn không. Chỉ có một cái thật nhất giữa cuộc đời là cái năng lực tâm bất động của các vị. Cái linh tri vô sinh bất diệt, vô niệm hiện tiền, nhận biết là cái chính thực con người các vị chứ không có cái khác. Và khi mình thấu đạt được sâu sắc con người thật á, thì mọi thứ tự nhiên nó rơi rất dễ. Rồi nó có một tác dụng là khi ta rơi mọi thứ bên ngoài thì con người thật ta nó hiển lộ rất dễ. Hai cái nó tác động với nhau. Một, thâm ngộ được con người thật thì mọi thứ nó tự rơi dễ dàng. Thứ hai, buông mọi thứ bên ngoài phù du càng nhiều bao nhiêu thì các con người thật nó càng hiển lộ nhiều bấy nhiêu, thưa các vị. Đó là cái điều mình tổng kết lại cái buổi nói chuyện hôm nay. Và bây giờ thì không còn có gì phải than phiền nữa, mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng học Phật đạo vô thượng. Amen.